Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 68. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 7. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Khía cạnh thứ ba mà chúng ta cần suy nghĩ tới trước khi đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh chúng ta đang học về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, đó là sự mặc khải của Kinh Thánh về phương cách mà Chúa xử sự với dân sự Chúa khi họ phạm tội. Một điều hết sức rõ ràng trong Kinh Thánh đó là Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi và sửa trị tội nhân. Lý do căn bản là sự thánh khiết của Chúa. Chúa hoàn toàn thánh khiết, tuyệt đối thánh khiết, và Chúa không thể nào làm ngơ, du di, dung túng tội lỗi trong sự hiện diện của Chúa được. Thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ là nơi bày tỏ rõ ràng về thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Có sự trừng phạt tội lỗi, nhưng cũng có sự thương xót tội nhân. Có sự trừng phạt trả giá cho tội lỗi cách toàn vẹn, nhưng cũng có ân sủng ban cho cách dư đầy. Và Ê-sai 53, phần Kinh Thánh hết sức là quen thuộc với những người trong hội thánh, giúp chúng ta hiểu về con người trong bản chất tội lỗi và thái độ của Chúa trong sự sửa phạt tội lỗi, giải quyết tội lỗi cho những người thuộc về Chúa trong sự liên hệ với Ngài. Ê-sai 53 câu số 4 tới câu 6: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Câu số 10: Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình và những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người mà được thành vượng. Tất cả những khía cạnh nêu trên dẫn chúng ta đến một chỗ hiểu biết căn bản, đó là tất cả con người sanh ra trong sự hư hoại của tội lỗi, trong đó có chúng ta và con cái chúng ta. Sự sửa dạy hết sức là cần thiết, vì bản chất sai trật của con người cần được kềm giữ dưới kỷ luật cho đến khi đầu phục dưới ân điển của Chúa. Dạy dỗ sửa trị là phương tiện Chúa ban cho cha mẹ để uốn nắn con cái vào trong con đường của Chúa, nếu được sử dụng cách thích hợp theo sự dạy dỗ của lời Chúa, theo ý Chúa. Vấn đề chính yếu không phải là có nên có kỷ luật sửa dạy hay không, vì Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng và nhiều nơi về sự cần thiết của sự sửa dạy và của kỷ luật từ cha mẹ trên con cái, Vấn đề là cách nào để chúng ta uống nắng nuôi dưỡng con cái dưới kỷ luật của lời Chúa cho mục đích Chúa đã thẩm định cho con cái của mình. Và đây là chỗ mà sứ đồ Phaolô răn dạy. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với sự lãnh đạo của người cha trong gia đình, trong vấn đề dạy dỗ con cái. Nghĩa là sự dạy dỗ con cái trong gia đình tùy thuộc trên sự lãnh đạo của người cha. Tác nhân của sự thay đổi trong gia đình trên phương diện liên hệ giữa cha mẹ và con cái chính là người cha. Trong phần Kinh Thánh song song trong thơ Colossae đoạn 3 câu 21, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại vấn đề này. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Chúng ta để ý phương cách mà sứ đồ Phaolô thiết lập cơ cấu của gia đình. Vấn đề nuôi nấng dạy dỗ con cái, sửa trị con cái nằm trong một hệ thống, chứ không phải là chuyện giải quyết vấn đề cách đơn lẻ, tùy vấn đề một. Ở đây phải nằm trong một hệ thống, và hệ thống được bắt đầu với một tác nhân hết sức là quan trọng, đó là người cha. Người cha là nhân vật chính trong hệ thống, kỷ luật gia đình, người làm cha. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với nhân vật chính yếu quan trọng trong lĩnh vực dạy dỗ nuôi dưỡng con cái. Mệnh lệnh được ban ra cho người làm cha. Sứ đồ Phaolô nói, hỡi người làm cha, nếu mình là người có con và mình là cha thì mệnh lệnh này nhắm về chính mình. Sứ đồ Phaolô có thể dùng một chữ khác hơn là chữ cha mẹ, là chữ dễ hiểu rõ ràng và bao gồm tất cả, nhưng ông không dùng chữ đó. Không có nghĩa là chỉ có người cha mới dính líu đến vấn đề kỷ luật và dạy dỗ con cái trong gia đình. Không, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt này. Sứ đồ Phaolô đang nói về một hệ thống, một cơ cấu ở trong gia đình mà người làm cha đứng mũi chịu sào, đứng trong trách nhiệm lãnh đạo, trách nhiệm hướng dẫn, trách nhiệm thi hành. Người cha là tác nhân thay đổi, người cha là người lãnh đạo, người cha mang trách nhiệm thi hành và người cha là giám thị của hệ thống gia đình để bảo toàn chắc chắn rằng tất cả mọi khía cạnh cần thiết trong sự giáo dục, nuôi nấng dạy dỗ con cái được thi hành cách đúng đắn, theo như lời Chúa dạy, dưới tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Cho nên vấn đề đầu tiên là vấn đề lãnh đạo trong gia đình phải được thiết lập. Và người cha trong cương vị lãnh đạo gia đình là người chịu trách nhiệm trong vấn đề giáo dục và kỷ luật con cái. Người đặt để đường lối, người đưa ra tiêu chuẩn cho gia đình. Đây là trách nhiệm của người đàn ông trong nhà. Dù hành động kỷ luật trực tiếp hay là gián tiếp, thẩm quyền và trách nhiệm này nằm trên vai của người cha. Người cha chịu trách nhiệm về những điều được thi hành và những điều không được thi hành, trực tiếp hay là gián tiếp. Và đây là chỗ bắt đầu, Kinh Thánh giao trách nhiệm trực tiếp cho người làm cha trong vấn đề giáo dục và kỷ luật con cái trong gia đình. Trong lĩnh vực trách nhiệm này, người cha lãnh đạo gia đình bằng cách thẩm định không khí kỷ luật hay là đường lối kỷ luật. Có những người cha hãnh diện về kỷ luật sắc của mình, có những người hãnh diện là mình gần gũi với con cái. Đây là điều mà chúng ta sẽ bàn vào chi tiết sau trên lời của Chúa. Nhưng mà người cha là người chịu trách nhiệm thiết lập đường lối kỷ luật. Thứ hai, thiết lập tiêu chuẩn kỷ luật, điều gì phải làm, điều gì phải tránh. Và thứ ba, phương thức kỷ luật, cách thực hành, cách áp dụng kỷ luật trong gia đình. Và ngay tại chỗ bắt đầu này, chúng ta là những người làm cha trong gia đình, gieo mình vào trong sự thương xót của Chúa, đặt để mình dưới ân điển của Chúa, nhưng đồng thời đáp ứng cách hẳn hoi, đứng vào trong sự kêu gọi của lời Chúa, gánh lấy trọng trách trên cả hệ thống của gia đình, để làm theo ý Chúa, vâng phục lời Chúa, đáp ứng với Chúa, ngay cả trong sự yếu đuối của chính mình. Kinh Thánh, khi nói về vấn đề kỷ luật gia đình, luôn luôn để người cha trong phần hết sức là tích cực, phần lãnh đạo và phần trách nhiệm. Dĩ nhiên có cả cha lẫn mẹ, nhưng mà người cha chịu trách nhiệm, cho nên khi phần tóm tắt liên hệ với con cái trong phương diện này thì sứ đồ Phaolô nói, hỡi người làm cha. Vai trò của người làm cha trong sự hướng dẫn gia đình được nhấn mạnh rất nhiều ở trong Cựu Ước. Kinh Thánh nói rằng người cha phải dạy cho con cái về sự hiểu biết Chúa, phải kể lại cho con cái những chuyện mà Chúa đã làm trong quá khứ và trong hiện tại, phải hướng dẫn, phải kỷ luật con cái, phải đọc lời Chúa. Và trong Cựu Ước vai trò này được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn nữa. Một trong những bổn phận cao trọng được nhắc đi nhắc lại là cha mẹ dạy dỗ con cái, hướng dẫn trong kỷ luật và nuôi nấng trong sự răn bảo của lời Chúa. Và chỗ đứng của người cha, người chồng là một chỗ hết sức là tuyệt đối quan trọng. Vì trong vai trò lãnh đạo này, người chồng, người cha định nghĩa cả một hệ thống liên hệ giữa cha mẹ và con cái về không khí kỷ luật, về tiêu chuẩn kỷ luật, về phương thức kỷ luật. Không phải chỉ kỷ luật mà thôi, nhưng cả sự liên hệ về không khí hay là môi trường của cả sự liên hệ đối với con cái. Tiêu chuẩn áp dụng trong sự liên hệ của mục đích, của giá trị, của hướng đi và phương cách thực hành áp dụng các khía cạnh của sự liên hệ, cả phẩm lẫn lượng trong sự liên hệ của cha mẹ với con cái. Cho nên khi Kinh Thánh nói về sự kỷ luật ở trong gia đình, sự huấn luyện dạy dỗ con cái thì coi vai trò của người cha là một vai trò dĩ nhiên, chắc chắn phải xảy ra, chắc chắn có mặt. Như trong Hebrew đoạn 12 câu 9, tôi bắt đầu từ câu số 7 trước đó. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cùng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn chúng ta lại há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống hay sao? Cho nên hệ thống kỷ luật con cái trong gia đình được thiết lập như thế nào thì phản ảnh hệ thống lãnh đạo trong gia đình như vậy. Và khi nhìn vào đời sống của một người đàn ông, một người nam, xem thử tinh thần trách nhiệm như thế nào, khả năng lãnh đạo ra sao, phương cách sống với người khác như thế nào, thì vấn đề dạy dỗ kỷ luật con cái là một căn bản để đo lường, là một thước đo hết sức cho chính xác về tấm lòng, sự hiểu biết và đức tín của người đàn ông trong gia đình, và ngay cả đức tin của người đó nữa. Cho nên ở trong Timothée đoạn 3, khi sứ đồ Phaolô nói về điều kiện căn bản để thiết lập những người lãnh đạo trong hội thánh, để đo lường phẩm hạnh và ân tứ trong đức tin, sự kêu gọi và khả năng lãnh đạo, thì sứ đồ Phaolô đòi hỏi phải nhìn vào đời sống của gia đình, và đặc biệt trong sự liên hệ với con cái, kỷ luật của con cái, như là một phần căn bản trong sự đo lường, thước đo chính xác của sự kêu gọi của Chúa trong đời sống. Timothée nhất đoạn 3 câu số 4 nói về người lãnh đạo hội thánh phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Rồi câu số 12, các chấp sự chỉ nên làm chồng một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Phải khéo dạy, khéo cai trị, khéo giữ con cái trong sự vâng phục, đó là thước đo trách nhiệm lãnh đạo của một người đàn ông trong gia đình trước mặt Chúa. Dĩ nhiên không phải chỉ là người cha mới là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về phần kỷ luật con cái, trong nghĩa là người cha là người duy nhất đánh đòn, răn dạy, kỷ luật. Trong khi đó thì người mẹ thì chiều chuộng, hiền từ, cha chở cho con. Đó là một hệ thống chắc chắn gây xáo trộn trong gia đình và sẽ đem lại sự thất bại trong sự dạy dỗ con cái. Nhiều khi những người làm mẹ hay dọa con cái, khi ở nhà không vâng lời thì nói rằng, chờ ba mày đi làm về rồi biết. Thằng con nghe tiếng ba về ngoài cửa là thấy khiếp trong lòng. Người cha trở thành như là công an, cảnh sát, như là một hung thần. Và chắc chắn sẽ đem lại sự gãy đổ trong sự liên hệ. Cho nên phải có một sự chung lòng của cha mẹ, của hai vợ chồng trong cách nuôi nấng dạy dỗ con cái. Không thể một người một chiều một hướng khác nhau, phương cách khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau, nhưng phải có đồng một lòng, chung một phương cách dạy dỗ con cái và đồng một hướng đi, đồng một mục đích. Nhưng mà đến chỗ cuối cùng, chỗ tối hậu thì người cha chịu trách nhiệm về vấn đề kỷ luật trong gia đình, về cả một hệ thống sinh hoạt và liên hệ với con cái. Kinh Thánh đề cập đến cả cha lẫn mẹ trong sự dạy bảo thi hành trách nhiệm đối với con cái. Trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 8 câu 9, hỡi con hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Đoạn 6 câu 20, hỡi con hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các pháp tắc của mẹ con. Cả cha lẫn mẹ thi hành trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của người chồng, theo chiều hướng mà cả hai vợ chồng đã thiết lập và đồng ý với nhau, không mâu thuẫn nhau, và dựa trên thẩm quyền của người cha là chủ gia đình, người mẹ cũng sẽ có ảnh hưởng thâm sâu đến con cái trong sự nuôi nấng dạy dỗ, sẽ kỷ luật, sẽ dùng roi vọt, nhưng mà chỉ có thể hữu hiệu khi người cha đứng vào chỗ mà Chúa đặt cho chính mình. Cho nên người làm chồng làm cha không giao khoán được cho vợ đâu. Một trong những lời than thở thông thường nhất của những người làm vợ, làm mẹ, nhất là cho thế hệ trẻ sau này, đó là ảnh không chịu kỷ luật con, ảnh chơi với con thì có, nhưng kỷ luật thì không. Ảnh dễ dãi với con quá, thành ra tụi nó hư. Mà khi mình muốn kỷ luật tụi nó thì anh lại la, phàn nàn, thành thử rất là khó lòng. Nếu con cái không được kỷ luật thì chúng ta không thể nói rằng tại bà chiều con. Đó là vấn đề của chúng ta, là người nam trong trách nhiệm lãnh đạo mà Chúa đã giao phó. Chúng ta không thể bắt chước Adam nói rằng người nữ mà Chúa đã giao cho tôi. Nếu con mình hư, nếu nó ngỗ nghịch, nếu nó lớn lên trong sự ngu muội, nếu không biết cư xử, nếu không học tập tế nhị, không biết trên biết dưới, không biết lễ biết nghĩa, thì niềm đau đớn sẽ là của cả cha lẫn mẹ, nhưng trách nhiệm là trên người cha. Cho nên sứ đồ Phaolô nói, hỡi người làm cha. Sở dĩ chúng ta phải nhấn mạnh ở điểm này, thứ nhất là vì Kinh Thánh nhấn mạnh điều đó, nhưng cũng vì có một cái chiều hướng hay là ảnh hưởng trong sự liên hệ cha con trong thế hệ của chúng ta, trong khuynh hướng gọi là tân tiến trẻ trung trong sự liên hệ với con cái. Cha con trở thành gần gũi như bạn bè, tâm sự được, chơi với nhau được, nhưng mà vấn đề kỷ luật, vấn đề đánh đòn, vấn đề bắt buộc là chuyện của thế hệ ngày xưa, không còn phù hợp với tâm lý của thời hiện đại nữa. Có những điều tốt trong sự nhấn mạnh này, nhưng mà chúng ta phải quân bằng. Tại vì thứ tự ưu tiên của một số của nhiều cha mẹ là làm sao cho con cái thích mình. Trong hệ thống suy nghĩ đó, kỷ luật là một điều khó chịu, là một sự chia cách giữa cha con, thành thử ít làm, tránh đi càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều hết sức là căn bản rằng, con cái cần chúng ta làm cha mẹ, chứ không chính yếu là cần chúng ta làm bạn bè với chúng nó. Chúng nó cần cha mẹ thông cảm, cha mẹ nói chuyện được, nhưng cần sự trao đổi, dạy dỗ của cha mẹ, hướng dẫn của cha mẹ. Và thứ tự ưu tiên của cha mẹ đối với con cái là làm cha mẹ, chứ không phải là làm bạn bè với chúng nó. Đây là trách nhiệm mà Kinh Thánh đòi hỏi cha mẹ phải thi hành, đặc biệt là người làm cha. Câu chuyện của thầy tế lễ Haley và hai con trai ở trong Samuel nhất đoạn 2 được ghi chép lại như là một tấm gương cho chúng ta. Haley làm chức thầy tế lễ lâu năm, phục vụ Chúa hết lòng. Hai người con cũng nối dòng làm công việc tế lễ trong đền thờ, nhưng họ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ coi thường của lễ, khinh lờn sự thờ phượng, lạm dụng địa vị của mình. Họ phạm tội tà dâm ngay trong đền thờ, tất cả ở dưới con mắt của Hê-li. Đức Chúa Trời sai người đến để cảnh cáo Hê-li, nhưng ông chỉ la hai người con cho có lệ mà thôi. Hỏi rằng, tụi bay làm vậy không sợ dị nghị sao? Nhưng không có kỷ luật, không đặt tiêu chuẩn, không đòi hỏi sự sửa đổi. Ông đã trở nên già và trở nên lười biếng và không quan tâm đến vấn đề này nữa. Ông để mặc cho con cái muốn làm gì cũng được. Và Đức Chúa Trời phán như thế này trong Samuel đoạn 3 câu 11 đến câu số 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, này ta sẽ làm ra trong Israel một sự phàm ai nghe đến lỗ tai bác phải lung bung. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời. Vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được hoặc bởi hy sinh hay bởi của lễ chay. Chúa phán rằng ta đã báo trước cho Hê-li. Người đã biết chuyện, đã hiểu vấn đề, nhưng không gánh lấy trách nhiệm mà ta giao phó. Không kỷ luật, không sửa đổi con cái, cho nên ta sẽ hủy diệt nhà người. Và trong sự phán xét trừng phạt của Đức Giê-hô-va, cả Hê-li và hai người con đều bị chết cả. Hê-li là cha, Hê-li có trách nhiệm trước mặt Chúa về con cái của mình. Hê-li thờ ơ trong trách nhiệm này và sự trừng phạt của Chúa đến cách nghiêm trọng và nặng nề. Cho nên điều chúng ta làm trong nhà mình, trong vấn đề kỷ luật con cái, trong vấn đề hướng dẫn con cái là điều hết sức quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Quan trọng hơn là chúng ta thường suy nghĩ. Một số các bạn thanh niên đang suy nghĩ, đang toan tính về vấn đề lập gia đình. Thành ra có một điều cần phải quan sát, phải nhận thức, đó là sự hiểu biết về nguyên tắc của Kinh Thánh trong vấn đề liên hệ và kỷ luật với những trẻ thơ. Có một thiếu nữ nói rằng, em không có thích con nít, tụi nó làm em khó chịu lắm, thì đó bày tỏ điều gì về gia đình tương lai. Cho nên trong những khía cạnh tìm hiểu lẫn nhau, thì có một vấn đề phải được suy nghĩ đến, đó là người mà mình đương đeo đuổi đó sẽ trở thành người cha như thế nào, sẽ trở thành người mẹ ra sao. Và chúng ta cần chú ý xem thử trong giữa vòng hội thánh, xem người mà mình đang thích, đang đeo đuổi đó có liên hệ như thế nào với các em nhỏ. Có liên hệ hay không, có nối kết hay không, có kỷ luật hay không, có dạy dỗ hay không. Vì nếu không suy nghĩ tìm hiểu ở trong vấn đề này, thì đây sẽ trở thành vấn đề xa lầy rất dễ dàng trong sự liên hệ mai sau. Và tất cả sự quan trọng đó, sứ đồ Phaolô tóm tắt lại, hỡi người làm cha. Và một lần nữa chúng ta nhắc lại, người làm cha là người nhân vật chính, thẩm định đường lối nuôi dưỡng con cái và kỷ luật con cái trong gia đình, là người đứng mũi chịu sào. Người mẹ, người vợ sẽ hữu hiệu hay không cũng tùy thuộc nơi chỗ này, nơi sự thi hành trách nhiệm của người làm cha. Khía cạnh kế tiếp trong sự nuôi nấng dạy dỗ con cái, chúng ta muốn suy nghĩ đến đó là khía cạnh tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Sự huấn luyện dạy dỗ con cái tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ, đây là chỗ mà cha mẹ phải chú ý cách đầu tiên. Cha mẹ cũng là những tội nhân, cho nên cha mẹ phải chú ý tới một vấn đề hết sức là quan trọng, đó là kỷ luật riêng trong đức tin, kỷ luật cá nhân của mình trước mặt Chúa. Bởi vì nếu mình không tự kỷ luật được, thì mình cũng sẽ chẳng thể nào kỷ luật con cái, dạy dỗ con cái. Vì thế sứ đồ Phaolô đặt vấn đề trong đoạn 6 câu số 4, trong thơ Ê-phê-sô phần chúng ta đang học, đoạn 6 câu số 4, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Và trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 21, hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình. Sau khi tuyên bố rằng người làm con phải vâng phục cha mẹ, nghĩa là nói về hành động để thẩm quyền ở trên mình và làm theo, và sau khi nhấn mạnh về thái độ cần phải tôn kính đối với cha mẹ và đòi hỏi rằng trong mọi sự hễ còn là một phần tử ở trong gia đình, chưa thành một đơn vị độc lập trong xã hội, thì trong mọi sự phải phục tòng, phải chịu lụy cha mẹ, thì sứ đồ Phaolô xoay qua để nói chuyện với cha mẹ và để ý thứ tự trình bày của ông. Ông nói về những điều phải tránh trước khi những điều phải làm. Ông hiểu rằng tất cả cha mẹ đều sẽ cố gắng trong sự nuôi dạy con cái, thành thử không phải đốc thúc thêm để làm gì. Vấn đề là làm thế nào, làm ra sao, tiêu chuẩn là gì. Đây là nguyên tắc cần phải hiểu rõ, bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong tay cha mẹ rất nhiều quyền hạn, và sự sử dụng thẩm quyền này có ảnh hưởng rất sâu xa đến tương lai và cuộc đời của con cái và của gia đình, cho nên cần phải sử dụng cách đúng đắn. Vì thường xuyên chúng ta đi đến một cái kết luận một cách hết sức là dễ dàng từ câu 1 đến câu 3, đó là đòi hỏi con cái phải vâng phục và sẽ áp dụng kỷ luật khi nó không vâng lời, khi không có sự vâng phục. Và vì thế rất dễ đi sai, rất dễ lạm dụng quyền hạn với tất cả những thẩm quyền mà Chúa ban cho trong tay. Vì thế ở đây sứ đồ Phaolô đặt để một giới hạn, một nguyên tắc rõ ràng để kiểm soát cách thi hành thẩm quyền của cha mẹ trên con cái. Và trước khi cha mẹ có thể thi hành thẩm quyền của mình trên con cái thì phải thiết lập giới hạn này. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình. Đây là giới hạn đầu tiên, đó là chúng ta phải đo lường ảnh hưởng của đường lối kỷ luật trên con cái. Chúng ta phải chú ý tới ảnh hưởng trên con cái, ảnh hưởng của không khí kỷ luật, của tiêu chuẩn kỷ luật và của phương pháp kỷ luật như thế nào, ảnh hưởng trên con cái ra làm sao. Đây là điều mà cha mẹ phải nhờ ơn Chúa để trả lời cách khôn ngoan. Vì không đủ chỉ để nói tôi là người áp dụng kỷ luật sắt trong gia đình, hay là tôi tin là mình yêu mến con cái là đủ rồi. Câu hỏi là có đúng hay không, có hữu hiệu hay không, có đạp lòng Chúa hay không, con cái có đáp ứng hay không, và có gây dựng chúng nó trong sự kính sợ Chúa hay không. Đó là những câu hỏi tiêu biểu mà cha mẹ phải trả lời khi thiết lập hệ thống kỷ luật và nuôi dưỡng con cái trong gia đình. Như vậy, hệ thống dạy dỗ kỷ luật con cái phải đặt để trên một hệ thống của sự liên hệ. Căn bản và nền tảng là sự liên hệ đối với con cái. Phải quan tâm đến con cái, đến cảm xúc của con cái, đến sự tăng tiến của con cái, đến ảnh hưởng của công việc mình làm, của kỷ luật mình làm trên con cái như thế nào. Vì thế căn bản liên hệ với con cái hết sức là quan trọng, bởi vì không có căn bản này, không gây dựng trên sự liên hệ này, thì tất cả mọi kỷ luật và mọi sự dạy dỗ của chúng ta đều là nước đổ lá môn, đều là vô dụng cả. Sư đồ Phaolô dùng hai chữ để đo lường, để thiết lập vòng đai giới hạn của thẩm quyền cha mẹ trong kỷ luật con cái. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4, ông dùng chữ chọc, chớ chọc. Và trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 21, ông dùng chữ chớ chọc giận. Dù trong bản tiếng Việt dịch cả hai là chọc hay là chọc giận, nhưng hai chữ này là hai chữ khác nhau và đưa ra hai cái khía cạnh trong phương cách kỷ luật của cha mẹ có thể làm cho con cái trở nên giận dữ. Sự dạy dỗ kỷ luật nếu thực hành đúng mức sẽ như là nguồn nước sống gây dựng cuộc đời, làm tươi mát tâm linh của con cái mình. Nhưng nếu lạm dụng, nếu làm quấy thì sẽ làm cho tan nát, gãy đổ thần trí của chúng nó và sự đáp ứng của chúng nó đối với cha mẹ, với người khác và với chính Chúa sẽ rất dễ dàng đi vào con đường sai trật. Và sự xa lầy này là sự xa lầy dài lâu, rất khó để mà sửa đổi. Vì thế trong ngôn đoạn 15 câu 4 nhắc nhở, lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà dữ tợn làm cho tan nát tâm thần. Đây là định luật tổng quát trong sự liên hệ về lời nói với nhau, nhưng có áp dụng đặc biệt trong sự kỷ luật và dạy dỗ của cha mẹ đối với con cái. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống. Nếu sự kỷ luật dạy dỗ được áp dụng đúng mức trong đường lối của Chúa, y theo mục đích của Ngài, thì sẽ đem lại sự sống cho con cái. Nhưng nếu ra từ sự tự kỷ của cha mẹ, sự thiếu kỷ luật của cha mẹ, thì lời nói gian tà dữ tợn ở đây sẽ đem lại sự tan nát cho tâm thần và sự gãy đổ trong liên hệ. Cho nên chúng ta cần chú ý đến thứ tự của sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trước khi nói về những điều chúng ta cần phải làm đối với con cái trong sự liên hệ và trong sự dạy dỗ chúng nó. Thì ông nói về trách nhiệm của cha mẹ phải thiết lập những điều mình không thể làm, đặt để giới hạn cho thẩm quyền mình có thể sử dụng, và thiết lập rõ ràng tiêu chuẩn cũng như mục đích của sự sửa dạy và kỷ luật của mình trên con cái, về không khí kỷ luật, về tiêu chuẩn của kỷ luật và về phương pháp kỷ luật, để ảnh hưởng trên con cái là ảnh hưởng tích cực chứ không tiêu cực, để con cái được gây dựng và nuôi nấng trong kỷ luật của Chúa, trong sự hiểu biết Chúa, chứ không bị chọc giận làm cho uất ức, trở nên người đầy sự cay đắng với tấm lòng bất tuân bất phục trong đối với cha mẹ và đối với Chúa.
Ngài yêu mến tôi, lòng thật bình an, nhẹ nhàng sáng tươi. Từ khi Giê-xu ngự đến trong tâm của tôi, những nỗi ưu phiền từ lâu chất chứa giờ đây tan biến. Từ khi tôi biết đến Người cha yêu dấu vẫn hằng bên tôi, Ngài luôn yêu thương và lắng nghe từng lời cầu xin khẩn thiết, vì Ngài biết trước mọi điều. Tôi ngã lòng sống trong ân Ngài thua vui như cơn gió mong manh lướt nhanh, mơ ước với bao niềm hy vọng giờ đã khuất xa. Về đây bên Chúa, trở về với Cha, dẫu mai ra sao hạnh phúc khi ta có Ngài. Những lúc tâm hồn lẻ loi trong vắng cùng bao lo lắng, lòng được yên nghỉ trong Ngài là tình yêu đến muôn đời không phải. Ngài luôn yêu thương và lắng nghe từng lời cầu xin khấn thiết, vì Ngài biết trước mọi điều bấy lâu tâm hồn khao khát. Hãy phó trao bao đau thương lên Cha từ ai, bao nhiêu ngày dài sao ta vẫn mãi lạc lõng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư vườn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.